Kim đọc tiếp.
Lời khuyên tâm huyết. Một, mỗi khi mắc phải bệnh nan y, con người sợ hãi kinh hoàng vì biết rằng mình sắp sửa bị xã hội tàn nhẫn dứt đi như một món hàng vô dụng. Thực trạng thật là bi đát. Hấp hối là thời điểm yếu đuối và đau đớn nhất của con người, cần một sự cố gắng thông minh, an ủi đỡ đần cứu giúp. Tai hại chính ở chỗ không tin có đời sau, mà không tin có đời sau chỉ vì không biết gì đến chân tâm bản tánh của mình. 2. Đời sống con người nhờ các tiến bộ khoa học đã được hưởng bao nhiêu tiện lợi so với đời thượng cổ. Nền văn minh nhân loại đã tiến tới đủ kỹ thuật đưa ta lên tận cung trăng. Hẳn cũng sẽ có một ngày, óc thông minh nhân loại theo gót liệt vị tổ sư thám hiểm nội tâm chúng ta sẽ phát minh những phương thức tuyệt vời để chết bình an, bảo đảm đường về một cảnh giới sáng vui hơn hiện tại. 3. Một điều vô cùng lợi ích là nhớ rằng ai cũng có Phật tánh. Càng tiến gần đến cái chết, tiềm năng đạt giác ngộ càng lớn về nhiều phương diện. Cho nên rất cần săn sóc người hấp hối.
Y là chữa thuốc, gặp một cái bệnh mà thuốc khó khăn mà chữa khỏi, tức là một cái bệnh mà khó khỏi được. Thế mà một cái vật khác ấy, người ta chỉ vứt đi là xong. Thế đằng này người ta phải bỏ vào quan tài đóng thật kín, rồi lại đào 3 thước đất, rồi lại chôn mà phải chôn thật chặt. Tại sao thế? Ối lắm. Ai người ta đi qua mà cái mùi hôi mà bốc xông lên thì người ta nhổ, ta phỉ nhổ. Thế cho nên người thân, người quý không nỡ để cho mọi người người ta khinh bỉ, người ta nhổ. Cho nên là phải lấp cho thật chặt. Thế mới lại đấy là cái điểm số 1. Mà điểm thứ 2 là bởi vì cái vệ sinh, cái thân thối này nó vi trùng nó độc lắm. Thế như Hòa Thượng Chí Tịnh, ngài đi dự một cái đám, đi đám tang một vị Hòa Thượng bốc mộ để cải, gọi là cải táng. Thế thành là cái thịt nó chưa tiêu hết, nhưng khi cái gió nó mới bốc từ cái thân xác ấy, nó mới bốc cái hơi vào mắt của ngài. Ngài đứng vào cái chiều gió, thế là về lập tức phải đi mổ 2 con mắt. May mà cứu khỏi, may mà thoát. Thế thì như thế đấy, cái độc, cái thân chúng mình nó độc đến trình độ như thế. Thế cho nên chứ chẳng những người ta vứt đi đâu, mà người ta còn sợ đến trình độ ấy. Bởi vì nó độc hại, cái vi trùng nó độc. Thế sao? Lúc bây giờ đâu có cựa cậy được nữa, giơ cái tay cũng chẳng nổi, cất cái chân cũng chẳng nổi, yếu đuối hơn là cái đứa bé mới đẻ. Thế nó vừa đau đớn cả tinh thần, lo lắng sợ hãi, thân thì đau đớn cực điểm, mà nó lại yếu đuối không cử động được. Tuy thế mà cái tinh thần lại rõ ràng, thấy hết mọi việc, mọi việc. Cho nên nó mới lại càng khổ. Thế giờ sao? Anh dặn là phải có một cái cố gắng thông minh. Thế nào là cố gắng thông minh? Muốn giúp ấy, phải thông minh. Chứ đừng có từ bi mà ngu si thì khổ thêm cho người ta. Đã. Cho nên lúc bây giờ mình thương xót, mình muốn đỡ đần, nhưng mà mình phải thông minh, biết cách mà đỡ đần. Ví dụ như lúc bây giờ là da thịt người ta đau lắm, mà mình lại cứ túm chặt lấy, ôm chặt lấy để mà khóc, mà thương, thì làm sao? Thì cái người có dễ chịu không? Cái da thịt của người ta lúc bây giờ đau đớn như là dao, như kim đâm, như dao cắt, mà mình lại còn cứ nắm lấy, mình túm lấy, thì hẳn là người ta bị đau thêm lên. cho nên người ta bực bội lắm. Mà cái lúc bây giờ là cái lúc người ta đã khổ lắm rồi, lại còn cứ khóc gào lên là tôi nhớ tôi thương này. Thì đó là một cái sự ngu si hết sức, làm khổ cho cái người chết cả về cơ thể lẫn tinh thần. Thế cho nên đây rằng phải cố gắng mà thông minh, nghĩa là tỉnh ra mà đứng vào địa vị của người ta, cái hoàn cảnh của người ta mà lo cho người ta. Chứ đừng có nói đến, cứ nhớ đến mình là con hay mình là mẹ, rồi cứ gào lên rồi nắm chặt lấy người ta, thì tội nghiệp cái người đủ mọi mặt khổ. Thế cho nên đây dặn phải có cái sự thông minh, quên mình đi, đừng nghĩ đến cái sự khổ của mình, mà hãy lo cho người ta được bình an. Thế cho nên cần phải học, cần phải hiểu, để cái lúc lâm chung tự mình đỡ khổ. Mà khi mình có muốn giúp cho những người chết, mình được học lời Phật tỏ, mình biết cái tình cảnh của người ta lúc chết, để mình liệu chiều mà lo cho những các người được bình an mà ra đi. Cần nói tiếp được mấy dòng dưới. Cái tánh linh của mình nó vẫn còn, chết là cái da thịt xương nó chết thôi, nó tan rã, nó trả về đất, nhưng mà tánh linh của mình vẫn còn. Thì người ta không nhìn thấy, cho nên người ta không tin. Mà không tin có đời sau, chỉ vì không biết gì đến chân tâm bản tánh. Không biết là mình có cái tâm nó vẫn còn mãi, nó không bao giờ chết. Thế mà mình, cái tâm ấy nó không bao giờ chết, mà lúc bây giờ đấy nó đang biết khổ, nó đang chịu khổ, thì mình phải tìm cách đỡ khổ cho nó. Còn nếu mà không tin có đời sau, không tin có cái tâm tánh nó còn đang khổ, cho nên là không biết mà để mà đỡ đần, cho nên mới bỏ mặc. Đối với tất cả loài người, cho nên người ta tìm, người ta học, người ta phát minh ra máy bay, người ta phát minh ra điện sáng, người ta phát minh ra nhiều cái thứ hay lắm, khiến cho loài người đỡ khổ. So với đời ngày xưa thì đời người bây giờ đấy được. Ngày xưa muốn đi về Sài Gòn là phải đi bộ cả năm, ít nhất cũng 3-4 tháng. Thế đi bộ như thế vừa vất vả, lại tốn tiền, mà bao nhiêu thì giờ phải bỏ hết sự việc ở tỉnh này mới đi sang được tỉnh kia, bao nhiêu cái phiền. Còn bây giờ chúng ta chỉ mất vài chục ngàn lên xe ô tô về tới Sài Gòn, nhẹ nhàng thảnh thơi, mà rồi ngày ngày hôm sau lại trở về nhà tiếp tục công việc như không. Đấy. Thế cho nên công ơn của các nhà bác học, các bậc kỹ sư, những các người tài giỏi đã giúp đỡ cho nhân loại, quả tình là cái việc rất lớn và rất quý. Thế nhưng mà các nhà bác học kỹ sư các ngài mới nghĩ đến cái việc lợi ích cho người sống thôi. Còn cái người mà đã rời cái thế gian này thì các ngài chưa nghĩ tới. Cho nên đây mới có cái ước mong. Ước mong là các ngài sẽ có một ngày kia cũng theo gót các tổ mà nghĩ tới những người rời cái thế gian này. Hiện tại ở thế gian này đã được nhờ các ngài tìm được nhiều cái phương pháp đỡ cực, đỡ khổ. Nhưng nếu một ngày mai các ngài có thể tìm những cái phương pháp để giúp cho những cái người mà lâm chung, người ta chết được một cách nhẹ nhàng, và làm thế nào để kiếp sau người ta đỡ được, đừng gặp những cái khó khăn. Đây là một cái ước mong. Xin đọc số 3. Tánh Phật nó không chết, chỉ có cái thân da thịt này nó sắp sửa tan vỡ thôi, chứ cái tánh Phật ấy thì nó vẫn còn. Vì vậy cho nên để ý mà săn sóc cho người ta, để người ta đừng có vì cái đau đớn của xác thịt quá nhiều mà thành ra cái Phật tánh nó bị vùi dập. Ở đây tổ nói rằng càng tiến gần cái chết thì cái tiềm năng đạt giác ngộ ấy, nó lại càng lớn, vì nhiều phương diện. Nghĩa là thế này, thì biết là sắp chết rồi, cho nên lo niệm Phật. Đó là một cái phương diện khiến cho mình lo cái ngày mai. Thế mới lại. Còn thì nữa, ở đây nói là về nhiều phương diện. Cái người sắp chết ấy, người ta dễ giác ngộ. Thế như con vừa nói đúng rồi, vì biết mình sắp chết, đối với thế gian này không hy vọng gì nữa, cho nên mình chuyên tâm về niệm Phật. Đó là một phương diện. Đây nói nhiều cơ mà con tìm thêm vài ba phương diện nữa. Mình sắp chết ấy, thì mình lại dễ giác ngộ hơn là bây giờ lúc sống. Thì vì nhiều lý do. Đây cho một lý do, như con vừa nói, là vì biết mình sắp chết, không còn hy vọng gì thế gian nữa, cho nên vì thế mà nhất tâm niệm Phật. Thì đó là một lý do. Còn cái gì nữa? Đây nói nhiều lý do, nhiều phương diện. Ở đây nói là cái người mà người ta càng sắp chết ấy, thì người ta càng dễ giác ngộ hơn cô bây giờ. Ở đây nói là vì nhiều lý do tại sao. Thì bây giờ cô kể các lý do ra. Cái như chúng mình bây giờ còn sống thì còn sợ thiên hạ người ta cười, mọi người người ta cười, cho nên phải lo áo đẹp. Mỗi làm cái gì cũng sợ, sợ thiệt thòi, như là phải làm vui lòng bà hàng xóm, rồi phải đừng để mất lòng cái cô chị hay cô em gái. Mình phải có nhiều cái cách thức để đối đãi với mọi người. Thế còn cái người sắp chết rồi ấy, người ta có phải lo cái việc ấy nữa không? Thế cho nên ta rảnh ra đối với người ta lúc bây giờ phủi sạch những cái hão huyền bất nhiêu ích sự, ta phủi sạch. Thế cho nên ta dễ niệm Phật, ta dễ giác tỉnh. Đó là hai lý do. Còn lý do gì nữa không? Là chính cái thân này nó là một cái ràng buộc, mà nó là cái báo chướng. Cho nên người nào mà rời được cái báo chướng thì đó là một cái may mắn thoát. Thế nhưng mà phải có sự tỉnh thức, biết là mình sắp rời được cái báo chướng, cho nên mới nhất tâm niệm Phật cầu về cực lạc. Thế thì đấy, càng tiến gần về cái chết, nghĩa là càng về già, càng sửa soạn đi sang cõi khác, thì cái sự giác ngộ nó càng dễ hơn là những các vị đang ở thế gian, đang mạnh khỏe. Thì cái mạnh khỏe này nó lại mở ra bao nhiêu việc làm, bao nhiêu bổn phận, bao nhiêu ràng buộc. Thế cho nên đây tổ mới nói là cái người lúc lâm chung ấy, người ta dễ giác ngộ. Cái người mà còn khỏe mạnh, đang đi buôn bán làm ăn, mình mang đạo Phật đến mình giảng, người ta không thèm nghe. Nhưng mà nếu cái ông ấy mà sắp sửa chết ấy, mà còn hãy còn nghe được ấy, mình giảng đạo Phật, thì ông có muốn nghe không?
Không.
Lúc bây giờ sẵn sàng nghe. Bởi vì đã phủi, đã hạ xuống tất cả cái gánh nặng của thế gian. Cho nên đối với những người sắp về già, sắp về lâm chung, chúng ta nên đem đạo Phật mà khai hóa, người ta dễ tiếp nhận. Xin đọc tiếp.
4. Cần thuốc giảm đau để sự đau đớn của thể xác không che mờ ý thức. Người chết có sức tự chủ và sáng suốt càng nhiều càng hay. 5. Phần đông người chết ở trạng thái hôn mê, nhưng kỳ thực họ biết rất rõ mọi sự đang xảy ra ở xung quanh hơn là chúng ta tưởng. 6. Mọi việc trong đời cần thanh toán xong để có thể chết an ổn, không bám víu, khát khao, chấp thủ, cởi mở tâm hồn, tha thứ hết. 7. Ngã thủ, ngã ái, ngã chấp là gốc của tất cả khổ đau. Xả được ngã thì bản tánh chân thật của ta sẽ chiếu sáng, bao la và năng động. 8. Vô trước là một thánh tăng Ấn Độ vào thế kỷ thứ 4, lên núi nhập thất, thiền quán về Đức Di Lặc, cầu được thấy Ngài và nghe Pháp. 6 năm trôi qua vô ích, thầy xuống núi, gặp một người dùng mảnh lụa mài một thỏi sắt, mong thành cái kim. Ôi, thế gian khổ nhọc phi lý như vậy, pháp môn ta đang tu giá trị như vậy, làm sao bỏ dở? Thầy trở lên núi. 3 năm nữa trôi qua vẫn không một dấu vết của Đức Di Lặc. Thầy lại xuống núi, gặp một người dùng một lông chim nhúng nước chà một tảng đá khổng lồ mong cho nó mòn. Tự hổ thẹn không có nghị lực bền chí bằng kẻ đại ngu này, thầy trở lên núi. Lại 3 năm qua mà chẳng có được một giấc mơ về Đức Di Lặc. Thầy quyết định xuống núi, gặp một con chó đói nằm lết bên đường. Thầy cắt một miếng thịt đùi mình cho chó ăn, rồi cúi xuống định bồng nó lên. Nhưng bỗng có ánh sáng chói mắt. Mở được mắt ra thì Đức Di Lặc đang ngồi đó thay vì con chó. Không phải ta không ứng lời cầu thỉnh của con đâu. Ta vẫn ở trước mặt con. Chỉ vì tiền nghiệp ác chướng ngăn che nên con không thấy được ta. Nay lòng từ bi của con tha thiết chân thành xót thương con chó nên đã phá tiêu ác nghiệp cho con. Thầy vô trước mới nhận ra tâm đại bi là Ngọc Châu Như Ý.
Đó, chúng ta phải tìm hết cách để đỡ cho cái người lâm chung cái sự đau. Bởi vì cái đau này nó khiến người ta dễ mê, khổ lắm. Cái khổ nó ảnh hưởng mạnh. Thế cho nên nên cho người ta uống thuốc giảm đau. Nghĩa là tìm hết cái phương thức nào để cho cái người chết đỡ khổ về cái thân xác. Tìm cách cho người ta đỡ khổ về thân xác, lại tìm cách cho người ta đỡ khổ về tinh thần, rồi lại tìm cách cho người ta có tin tưởng về một cái đường đi về ngày mai. Cô đọc tiếp số 5. Mà cái lúc giờ tâm họ nó là an ổn, nó buông hết mọi việc. Cho nên chính cái tâm lúc giờ họ lại sáng suốt lắm. Mình làm cái gì ở xung quanh họ biết hết. Mà mình thấy họ nhắm mắt, nằm im thì mình tưởng họ mê. Nghĩa là họ không, cái sáu giác quan nó không cử động nữa, nó không hoạt động nữa. Cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các giác quan nó không hoạt động. Nhưng mà cái tâm linh lúc bây giờ nhờ cái giác quan nó không hoạt động, cho nên những cái tâm linh ấy nó được sáng ra, cũng như cái mặt trăng ấy, nhờ những cái bóng mây đã tan, mây không có kéo về nữa, cho nên cái mặt trăng ấy nó sáng tỏ. Cái lúc này chính cái tâm linh của người ta đang sáng, cho nên mình làm gì ở xung quanh người ta biết cả đấy, nhưng mà người ta không cử, ta không hoạt, sáu căn của người ta nó không hoạt động được. Thế nhưng cho nên cái vị này, cái tâm của người ta đang sáng tỏ. Đọc nốt số 6.
6. Mọi việc trong đời cần thanh toán xong để có thể chết an ổn. Không bám víu, khát khao, chấp thủ, cởi mở tâm hồn, tha thứ hết.
Ngay cái người chết, cái người già, người sắp chết như thầy và các cụ bây giờ đấy, thì cần phải thanh toán cho xong tất cả mọi việc đi. Mọi việc trong đời mình thanh toán hết đi, nợ ai thì giả đi đấy. Đối với tất cả mọi việc ở trong đời thì xếp đặt cho xong, để cái lúc lâm chung mình khỏi vấn vương, khỏi bận lọc đấy. Thì chết mới an ổn, không có bám víu. Tỉnh đi, con cũng là một cái duyên nợ một thời gian. Mình, cái thân mình cũng bằng cơm gạo, các con các cháu nó cũng chỉ là cơm gạo, mai đây rồi cùng nhau cùng tan rã, cùng đi cõi khác. Vậy không có gì sự thật cả, ở thế gian này không có gì là sự thật. tập nghe giáo pháp của Phật, tỉnh ra, buông ra. Cho nên không bám víu tới cái gì ở thế gian đấy cả, mình đi không bận lòng cái gì cả. Đừng tập học để tỉnh ra. Những cái nhà lầu kia, những cái ô tô kia là những cái thứ hư vọng. Bây giờ một khi cái thân mà nó sắp chết thì nhà lầu mới ô tô có dùng gì nữa không? Tỉnh ra như thế, đừng khát khao thèm mong một cái gì của đời cả. Thì như thế không có chấp thủ, không có chấp một cái gì, không cho là phải ở chùa, không chấp không có chấp chặt các công việc gì, cái gì mình cũng buông cũng thả hết. Thế thì cởi mở tâm hồn, tha thứ hết. Đừng chấp là người này là người thân của mình, mình cần phải theo dõi để ủng hộ. Người kia là người oán, mình giận, mình hờn. Bây giờ cái lúc này là thấy người thân chung quy cũng chỉ là một cái thân bằng cơm gạo. Mai đây sắp sửa cũng như mình, cũng hóa giòi và long dục. Mà cái cô kia, cô độc ác, cô xấu với mình trọn đời, nhưng mà rồi mai cô cũng lại như mình thế này mà thôi. Nghĩa là một cái thân sắp sửa thối rữa, hóa giòi và long dục, muôn tàn trả về cho đất. Vậy thì người thân chẳng phải là người thân, mà thù cũng chả phải là người thù. Chúng ta cùng nhau mê muội ở thế gian này một thời gian, giờ cái sự thật là thân nào rồi cũng tan rã rồi thành không. Này, ân mê oán cũng không có thật. Để cởi mở cái tâm của mình mà một lòng tha thứ buông xả. Ân tiếp số 7. Trước cho lúc mà đã chết thì chả kịp. Bây giờ đang già, đang về cái tuổi cuối cùng là lúc mình phải sửa soạn đi. Cái đây lời tổ khuyên mình phải sửa soạn thế nào đấy, cái thứ bảy này mình phải sửa soạn thế nào. Ngã thủ, ngã ái, ngã chấp, chung quy là cái ngã. Thế nào gọi là ngã thủ? Là nắm chặt cái thân này gọi là ta. Thủ chấp nhận là mình. Thế còn ngã ái, yêu mình, cái tự ái quý mình. Cái ngã ái nắm chặt là nhận là ta, rồi yêu lắm, quý lắm, nhận đây là chỗ ta nương tựa. Thế thì tất cả cái này chung quy gọi là ngã chấp. Nghĩa là chấp là đây là có cái ta, thì nó là gốc của tất cả khổ đau. Tại sao? Là cô đặt thần kinh ở khắp thân, chỗ nào cũng có báo động thần kinh, thì cô mới có chuyện đau, chuyện ngứa, chuyện mệt, chuyện mỏi, chuyện khổ. Chứ nếu mà không có cái báo động thần kinh thì gì mà cô đau? Còn mũi nó đốt thì kệ nó, còn chó nó cắn kệ nó, thì gì mà mình đau? Nhưng mà đằng này mình khốn khổ chỉ bởi vì mình có những cái thần kinh, nó tự biến ra cái đau để nó hành mình. Thế đấy, thì có phải là cái ngã ái, ngã chấp là gốc của cái khổ không? Nếu cô không nhận khư khư cái này là thân thể của cô, thì cô đâu có những cái bộ thần kinh ở khắp toàn thân này. Đấy là để bảo vệ, giữ gìn cái thân. Thế cho nên là cô mới có đau, có ngứa, có khốn khổ. Đó là một, do cái ngã chấp, cái ngã ái mà hiện tại suốt đời cô khốn khổ. Vì một cái thân thức nó biến cũng đã khổ, huống chi còn nhẫn thức, còn nhĩ thức, còn thiệt thức, còn cái gì tị thức, nè, ý thức, để cô thọ lãnh những cái cảnh ở trên thế gian, khi vui khi buồn, khi nắng khi mưa, khi vinh khi nhục, đó, khi thì đắng cay. Cho nên bao nhiêu các cái thứ chuyện ở thế gian để mà mình thọ vào cái thân của mình, bởi vì nhận cái này là thân thể của mình, cho nên biết bao nhiêu thứ mà cô đã thọ trong cái đời này. Thế thì toàn là bởi vì cô nhận cái đống này là thân thể của cô, chứ nếu cô biết nó là hư vọng thì cô đâu có khổ. Cho nên gốc của cái khổ đó chính là do mình nhận cái đống thiệt này là thật, không biết nó là cái báo chứa, nó là cái sinh ra để chịu những các cái quả báo, để trả nợ, mà lại cứ coi nó là thân thể của mình. Thế cho nên đủ các thứ khốn khổ chúng ta đã thọ lãnh, bao nhiêu cay chua mặn chát ở trong đời. Cho nên nhà chùa Phật mới dạy cái quán bất tịnh, để giác tỉnh được nó là đống thịt thối, đừng yêu đắm nó làm gì, thì tự nhiên mọi sự mình buông hết. Mình đã buông thì việc gì mà mình khổ. Thế cho nên xả được ngã. Thế cái vị nào mà đã xả được ngã thì đã thoát được cái khổ rồi, mà lại còn được một cái gì nữa cơ? Tánh của mình vô lượng thọ, vô lượng qua. Đó, cái sáng suốt của mình nó bao la, năng động, tức là nó có khả năng rất lớn. Lúc bây giờ vì những các cái công vi diệu sẽ hiện tiền. Con đọc tiếp cái số 8. Gặp Đức Di Lặc để mà nghe pháp. Đã nghĩa là ngài tin rằng có Đức Di Lặc thật. Đức Di Lặc bây giờ đang ở trên trời, mà cái nghiệp báo của ngài là loài người, ngài chưa được gặp. Cho nên ngài muốn được gặp Đức Di Lặc, thì ngài lễ bái, ngài khấn nguyện, ngài cầu, nhớ tưởng đến Đức Di Lặc, mong được thấy Đức Di Lặc. Cũng như chúng mình bây giờ niệm Đức Di Đà để mong được thấy Đức Di Đà, mong được về cảnh giới của Phật Di Đà. Thế ngài thì ngài niệm Đức Di Lặc và ngài mong được gặp Đức Di Lặc để nghe Đức Di Lặc giảng pháp dạy học. Thế sao? Thế mình nghĩa là ngài tìm được Đức Di Lặc ở trên núi. Có không?
Chính là tên thầy là những lúc đầu ngài nghĩ là lên trên núi ngài tu nhiều ngài sẽ được gặp.
Đấy, như con nói, lên núi tu nhiều thì sẽ được gặp. Nghĩa là ở dưới thành thị, cứ người này hỏi một câu, người kia hỏi một câu, việc này việc kia nó bận rộn. Thì cái tâm nó đã bận rộn thì nó ngăn cách. Thế cho nên ngài lên núi để được vắng vẻ, quạnh hiu. Vì vắng như vậy thì cái tâm của ngài mới chuyên nhất để cầu nguyện Đức Di Lặc được. Cho nên ngài lên núi không phải là ngài tưởng là Đức Di Lặc ở trên núi, mà là ngài tin rằng ngài lên núi vắng vẻ thì cái tâm của ngài chuyên nhất nó mới cầu nguyện thì sẽ thấy được Đức Di Lặc. Đức Di Lặc sẽ giáng sanh hiện thân để giảng kinh nói pháp cho ngài nghe. Đây là chỗ ước mong của ngài. Thế rồi sao? Sao? Đây Đức Di Lặc ngài giảng sao? Trước mặt con đó, ta vẫn ở trước mặt con, nhưng mà chỉ làm sao mà con không thấy?
Mơ như Phật trước mặt trên thầy là chỉ vì tiền nghiệp ác chướng.
Thế, cái này nó không trông thấy. Cứ nhìn ra là cái cột, cứ thấy là cái nhà, đây là con người, kia là con chó. Chỉ thấy theo cái tiền nghiệp ác chướng của mình thôi, chứ không thấy. Chứ sự thật là các Phật tổ ngài vẫn đứng đây mà mình không thấy. Thế bây giờ làm sao lại thấy? Tha thiết chân thành xót thương con chó. Ở chỗ nào mà biết là ông tha thiết chân thành xót thương con chó? Xả cái ngã. Cái lúc bây giờ vì nhờ lòng từ bi, quên hẳn cái đau của mình, quên hẳn cái khổ của mình, xả được cái ngã hay ngã chấp, cắt một miếng thịt đùi của mình. Liệu cái này cô làm được chưa? Chưa làm được. Thế cho nên cái báo, cái gì gọi là cái gì, tiền, cái nghiệp, tiền nghiệp ác chướng nó chưa tan. Bao giờ cô làm được như thế này thì tiền nghiệp ác chướng sẽ tan. Cho nên kết lại, thầy vô trước mới nhận ra tâm đại bi là ngọc châu như ý. Câu có nghĩa là gì? Hòn ngọc, mình cứ nhìn vào nó và ta ước có 1.000 đồng thì có 1.000 đồng nó hiện ra. Ta ước có một cái áo ấm, thế là liền có một cái áo ấm nó hiện ra. Thế cái hòn ngọc châu ấy gọi là ngọc châu như ý. Tức là cầu gì được nấy. Thì bây giờ cái ngọc châu này ấy, chúng ta cứ mong có được cái hòn ngọc châu này để mình muốn gì cũng được. Nhưng mà mình có cái hòn ngọc châu này không? Thì ai cũng có cái hòn ngọc châu này cả. Nhưng mà chỉ biết, chỉ cần là phải đem ra mà sử dụng thôi. Cái hòn ngọc châu này ấy, nếu chúng ta có lòng từ bi. Lòng từ bi nghĩa là lòng tốt đối với người khác, quên mình. Bởi vì cái ngã ái, ngã chấp ấy, nó là gốc của các sự khổ, gốc của tất cả ác chướng, gốc của tất cả những cái điều mà cầu gì cũng chẳng được. Thì bây giờ mình có lòng từ bi là mình xả cái ngã ái, ngã chấp của mình, buông được cái ngã ái, ngã chấp, lo được cái tốt cho người khác. Thì khi ấy ấy, những các cái tiền nghiệp, cái ác chướng nó tan đi, thì tự nhiên mình được cầu gì được nấy. Cho nên theo đấy, như ngài vua trước, ngài mười mấy năm để ngài tu ở trên núi, ngài để mong được gặp Đức Di Lặc, mà Đức Di Lặc đứng trước mặt mà không nhận ra, không biết. Phải đợi đến khi mà vì có cái lòng thương con chó, cho nó cắt thịt đùi, một miếng thịt đùi cho nó ăn, thế là cái tiền nghiệp ác chướng nó tan đi. Cho nên Đức Di Lặc đứng ngay trước mặt. Thế cho nên cầu Đức Di Lặc, cầu thấy Phật, cầu thấy Tổ, cầu vãng sanh, phải làm thế nào thì nó sẽ được. Để làm lợi ích cho mọi người, thương quý tất cả chị em, cho đến con chó, con mèo cũng xót thương nó. Thế nếu mình xót thương nó thì cái nghiệp ngã ái, ngã chấp của mình nó vơi đi, nó tan dần đi. Nó tan đi đến đâu thì những nghiệp báo của mình từ vô thủy, nó tan đến đâu thì chúng ta được giải thoát đến đấy. Mà chúng ta lại được vạn sự như ý. Thế thì đấy chính cái lòng từ bi ấy, là cái nó khiến cho mình cầu gì được nấy. Vậy thì không cần phải cầu ai, mà cứ quay về mình, sửa những các cái ngã ái, ngã chấp đi, bơn bớt cái thương quý mình, mà xẻ cái lòng thương cho tất cả chung quanh. Thì khi ấy mình cầu gì được nấy. Cho đến cầu Phật, Phật cũng hiện tiền.